52. Tu duy thức là tu cái gì?
Cho nên nhà học duy thức cái này bây giờ là các vị tu là tu cái gì? Thế thì tôi nói cái này đại chúng để ý ha. Cái điểm thứ nhất là nói tổng quát là các vị biết là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đây, cái chữ đó thôi, cái bài một thôi, thì dẫn một câu mở đầu của bộ luận Đại Thừa Bách Pháp nói về duy thức học, để đi vào con đường duy thức học đó. Thì nhất thiết pháp vô ngã là các vị nắm câu đó là các vị đã có tu được rồi đó. Rồi các vị nhớ là nhất thiết pháp là gì? Là gồm có 100 pháp. Trong đó nó tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành, chứ không có 100 pháp mà pháp nào là độc lập nha. Là tâm vương 8, tâm sở 51, tâm bất tương ứng sắc pháp 11, tâm bất tương ứng 54, vô vi pháp có 6. Thế thì như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, trong đó là các vị sẽ thấy rằng là tất cả pháp trong con đời này là gồm trong 100 thứ đó, tương quan tương duyên, tác động hình thành ra. Thì các vị nắm được cái chân lý vô ngã rồi, mà tôi cho rằng là chân lý là vô ngã và vô thường là chân lý căn bản mà mình phải để ý ngay. Nếu các vị nắm rõ cái chân lý vô ngã, vô thường là các vị không có sợ lặt vặt đâu. Trong đó cả cái sợ chết mà cũng còn không có sợ, thì còn cái thứ lặt vặt mà có gì đáng sợ. Cho nên Đức Thế Tôn ta, cũng như các vị La Hán, các vị Bồ Tát, tại sao là các ngài được tự tại, gọi là du hí thần thông tự tại trên cõi đời, là tại vì người ta nắm cái chân lý vô ngã vô thường quá kỹ, không có gì để đáng sợ. Còn chúng ta ngày nay chúng ta học hoài mà chúng ta vẫn còn đau khổ, vẫn sợ sệt hoài là tại vì đâu? Là tại vì chúng ta học vô ngã mà thật sự chúng ta không thấy được chân lý vô ngã. Chúng ta học vô thường mà chúng ta không xác định thật cái tính chất vô thường của sự vật, hiện tượng của bản thân. Cho nên chúng ta khổ sở hoài. Thế thì là trong cái tất cả pháp đó mà cái gì được rồi, nó gồm có những chủng loại như vậy, tương quan tương duyên nhau vậy. Thì từ đó ta mới phân tách ra là tâm vương là có 8 thứ, là nó gồm trong 3 món năng biến, các vị năm rồi. Thế thì là 3 món năng biến gồm lại gọi đó là bát thức tâm vương. Bát thức đã là 8 rồi, gồm lại thành 3 món năng biến cũng vẫn là còn chi tiết. Nhưng mà cái chủ yếu trong đó hết hạ, mà chủ động trong đó là nhất thiết chủng thức, là như lai tàn, gọi là tàn thức. Cái đó là cái căn bản. Chính cái tàn thức đó, cái nhất thiết chủng thức đó, do nhất thiết chủng thức như thị, như thị đến, như đến chỉ là có một bí phân biệt sanh. Thế thì nắm cái đó, nắm cái nhất thiết chủng thức đó, cái tàn thức đó, tức là để bác thức đó, nắm cho dính nó để mà ôn cố tri tân để mà hiểu. Rồi ta hỏi chứ còn cái vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là do đâu? Đọc tiếp do chuyên nghiệp tập khí nhị thủ, tập khí câu tiền dị thục, ký tận thục sanh như dị thục. Thế là đọc tới cái bài đó là nghĩa là chúng ta thuộc rằng là cái thân này là thân dị thục đây, dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục đây, không bao giờ mất. Mà tiền dị thục, ký tận thì phục sanh như dị thục. Thân dị thục này vừa chấm dứt thì nó sanh ra một cái, nó duyên khởi nó hình thành ra cái thân, cái dị thục thân khác, tức là nó thay đổi một cái dòng nhân quả mới, chứ không hề có mất đi đâu. Từ cái chỗ nhận thức đó cho nên là cái chuyện chết là chẳng qua là tiền dị thục, ký tận phục sanh như vậy, như dị thục, không có mất cái đầu hết. Để ý là tâm vương hiểu rồi nè, 51 quán tâm sở đó là cái quan trọng là tôi cho rằng là sáu cái món căn bản phiền não mà nó nảy nở ra thành ra 10, tức là thập thiền và thập sử. Tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu món đó đều là sáu món căn bản các vị thuộc rồi. Còn cái ác kiến đó là cái món thứ sáu, ta chia ra nó thành ra thân kiến, điện kiến, tà kiến, kiến đủ kiến, giới cấm thủ kiến, 10 cái món đó hết sức là quan trọng trong cái đời học đạo, hành đạo, tu đạo của người đệ tử Phật. Bởi vì 10 cái món đó là như thức học mà gọi là thập sử, nó sai sử mình cả một cái đời sống của mình. Nếu mà mình không khéo là mình bị trọn vẹn 10 cái món đó, nó sai sử mình coi như là không còn làm chủ được chút nào, mình nô lệ cho 10 cái món đó. Cho nên là học tu theo di thức là để ý cái đó, mình nô lệ cho 10 món đó nha. Thân kiến khích sai lầm về đây nè, về cái bản ngã của mình đây nè. Thí dụ như cầu hồn cũng là một cái cách chấp sai lầm về bản ngã đó. Gọi hồn chấp sai lầm về bản ngã đó. Rồi mình tưởng tượng rằng là con trai nữa nó thờ mình ngồi trên bàn thờ đó. Đó là chấp sai lầm về bản ngã đó. Đó, thế này đó là vấn đề sai thân kiến đó. Chính vì hiểu sai lầm đó cho nên là có vấn đề trọng nam khinh nữ. Làm cho cái lòng thương của mình đối với con của mình nó bất công ngay trong gia đình, chứ đừng có nói tới xã hội. Do chấp sai lầm về á, cháu nội mới thờ mình được, con trai mới thờ mình được, mà mình có cái hồn để ngồi để mà thờ. Thế là đội cái thân kiến không, nó hoành hành mình ghê gớm lắm. Nó làm cho tài sản chia không đồng đều, trai gái thương không bình đẳng. Thế là nó là nguyên nhân của đau khổ từng ngay trong gia đình rồi. Đó là thành kiến đó. Còn cái biên kiến là chấp thường. Nếu mà mình cho rằng là mình có cái hồn mình ngồi đi bằng thờ ra, có nghĩa là mình cho rằng mình là thường rồi đó. Ngược lại số ngoại đạo khác thì ta cho rằng là chết rồi mất hẳn. Bên đó là gọi là bên đoạn, cũng là nguyên nhân của khổ đau. Con người mà cho rằng chết rồi không còn gì hết, chỉ có sống bằng vật chất như vậy thôi, thì con người đó không còn cái tình thương ai, cũng không cần sợ tội phước là gì. Ông làm thiện không bao giờ có cái tâm vui, mà làm ác không bao giờ có sợ. Bởi vì cái ác đó là để cho mình bằng lòng cái của mình rồi, còn người ta chết thì bỏ kệ người ta mà, miễn được phần mình thôi mà. Thế thì là cái người mà chấp đoạn diệt á, không sợ nhân quả, thì cũng là cái nguyên nhân đau khổ vô cùng cho cuộc sống, chứ không có lợi ích gì. Rồi tà kiến, rồi kiến thủ, với cấm thủ là cái này tôi nói hoài thôi. Cho nên là cái vấn đề là mình học mà tâm sở là 10 cái món thập sử đó. Như thức học thì gọi là thập sử, gọi là 6 món căn bản phiền não sanh ra, biến dạng ra thành 10 món gọi là thập sử. Còn bên pháp tánh nè, không phải học á, thì ta gọi đó nó là kiến hoặc và tư hoặc. Để ý là đâu mà tu á, đã học di thức là phải tu di thức, mà tu di thức là phải để ý cái đó. Thế thì là thiện giả các vị biết rồi, kiến hoặc tư hoặc các vị biết rồi. Còn thiện người ta chia ra 11 món là phải nắm cho vững để mà phát huy. Ở đây tôi nói như vậy, nó ăn với cái câu mình nãy, chí dị sở thức, cầu trụ như thức tính, ư như đủ tùy niên, vô di năng phục diệt. Từ khi mà khởi tâm tu như thức, cầu an trụ trong cái như thức tánh đó. Mà hai món thủ nó còn tiềm ẩn ở bên trong. Bắt đầu cái địa vị tự lương người ta nói như thế. Thế thì bây giờ mình coi vấn đề tu là sao cho nó khỏi tiềm ẩn bên trong. Thế là thiện mình phát huy. Ác tâm sở là mình biết mặt nó rồi. Đó, đặt vấn đề vậy để tu đó. Thế thì mình nắm tâm sở rồi, thiện ác rồi, bất định tâm sở rồi. Có những tâm sở không thiện không ác. Mình nắm vững hết rồi. Rồi kế đó là nè, ba cái bón nè, rồi đặt vấn đề tu nè nè. Vấn đề tâm sở thiện ác biết rồi, bây giờ dựa từ đâu mà quán chiếu hàng ngày trong cuộc sống đây? Dựa vào ba tự tánh. À, do bị biến kế của chung vật, thử biến kế sẽ chấp tự tánh vào sở hữu. Y ra khỏi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh. Đó là ba tánh của những thánh học đó. Cho nên ba tánh này mà thuộc kỹ rồi là các vị thấy cả một cuộc đời chúng ta vô cùng cái biến kế chấp. Cho nên là tôi đã nói rồi hôm trước rồi đó, cái biến kế chấp này mà ngồi mà nói tháng này qua tháng kia, năm này qua năm khác không hết cái biến kế chấp của ta đâu. Biến kế dữ lắm. Trời Phật ơi, bữa mùng 7, bữa mùng 8 tôi đi với Đồng Tháp rồi tôi giảng ở dưới đó. Tôi đi lên tới đỉnh núi Sam, tới cái chỗ gọi là bà ngự. Bà mà ngự cái chỗ đó, trời ơi, cho tôi ngự, tôi còn không ngự như bà mà ngự. Vừa giới nó bẩn thỉu tồi tệ, không thua gì mấy cái nhà nghèo, hết sức nghèo của cái kinh Như Lộc. Ở cái chỗ không có văn hóa gì hết trơn. Nếu mà tôi làm chính quyền là ở trên đó là anh làm cái nhà gọn được là tôi cho anh ở, mà anh không làm gọn nổi là tôi không cho anh ở đâu. Ở đây nó dơ dái, nó bày hầy, nó thúi tha. Vậy mà người ta đất nhá, người ta lại xì xịt, gọi là chỗ bà ngữ. Rồi đêm mà bao lại, đem chim lại mời tôi thả. Tôi nói tôi là cái thứ nhà nghề thả thứ này nè. Bây giờ ai bắt thì mới thả. Mà tôi là cái người chú nguyện rất là tài, lại đây tôi chú nguyện cho. Tôi đã từng thả bao nhiêu ngàn con rồi. Tôi chú nguyện rồi là thả, con nào sống là bay tốt, không bao giờ thả về. Con nào chết ra thì là mới chết thôi. Chứ còn tôi là không có tiền đâu mà thả, ai bắt là để thả. Còn một cái ngu si mà mình nói ngu si là người ta quýnh mình đó. Trời ơi, mỗi người sợ dây ni lông về nè, sợ dây về đem ở nhà đem tới. Họ cột đầy cái ngọn cây ở trên, cây rừng mà cây bậy bạ ra đem mà cột, đem mỗi người thắt gút thắt cái cột, cột thì dây như là dựng gan, gan rưỡi dài gan vậy đó. Họ cột bằng dây ni lông cũng được, bằng ống hút nước ngọt cũng được. Tôi hỏi cái này gì vậy các vị, họ nói đó là gửi định đó. Trời mệt ơi, nghe cái việc là tôi được muốn chết cho nó rồi á, hết muốn xong. Người ta gửi định đó. Thôi hết nói nổi rồi. Tôi nói chàng ơi, vậy là bà ngự chỗ này mà nếu mà dài có vài chỗ bà ngự như vậy nữa đó thì là khỏi Sài Gòn, khỏi làm nhà thương làm gì, khỏi bộ y tế, khỏi đào tạo bác sĩ để làm gì, bà gửi bà hết. Ăn ở như vậy đó mà sống nổi đó, quá sức phục. Bệnh của mình mà đem đi gửi trong cái miếng giấy ni lông thì vậy lát là bậy bạ vậy đó, cột đầy cây hết. Tôi hỏi với đại chúng cho các vị nghĩ thế nào về cái kiểu như vậy mà gọi là đệ tử Phật là sao? Là sao các vị được? Biến kế sở chấp một cách kỳ quặc, một cách nghĩa là phải nói rằng là ngu si đần độn, dốt nát khờ khạo. Chỉ có cái là mình không dám nói được, mình đâu, xã hội đâu có ai mà dạy hết cho thiên hạ này được đâu. Thành ra cái hủ tục đó nó còn đau vô cùng vô tận. Đó là biến kế chấp, nó sinh ra một cái thứ đó. Cho nên tôi nói học Phật rồi là các vị nhìn tung tung, biến kế chấp tung tung. Chùa Bà thì bây giờ tốt lắm, mà đi với tôi là cũng có người dặn đó, cúng giùm 10.000 rồi thỉnh về cái lọc. Trời ơi, nghe dặn cái việc thì mình muốn chết á, muốn chết cho rồi không cần sống. Thành ra cái biến cái chấp dữ lắm. Đồng bào ta, những cái người ở vùng núi đó, hổng dài ra các vị nghe nè, nhiều dân tộc phải chiếu trên TV nhiều lắm đó ha, biến cái chấp biết bao nhiêu mà kể. Thế thì là bạn ra học là do bị biến kế trung trung mật. Thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Chính người Phật tử mình đã còn biết bao nhiêu cái biến kế. Cho nên là tôi đi dưới kia là tôi giảng cái bữa tấm Phật đó mà. Bây giờ thì tôi có cái cơ hội để tôi nói, thỉnh thoảng tôi nói được những điều đó tôi cũng khá bằng lòng, có cơ hội để mình nói. Nãy giờ là nói về biến kế mà, cái biến kế vô số kể, nhìn đâu cũng đều thấy nó hết. Do bị biến kế tự tánh biến kế chấp vô tự tánh vô sở hữu, biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Thế là các vị phải để ý mà nhìn, phải nhìn mà quan sát để cho thấy được cái bất chấp biến kế của cuộc đời này mênh mông, ở nhìn đâu cũng có thể thấy được. Thế thì là bây giờ cái biến kế là mình phải bỏ rồi, bây giờ mình phải dựa vào đâu để mình an trụ tâm hồn của mình đây? Đây là chỗ quan trọng nha. Đây là y tha khởi tử, tự tánh phân biệt duyên sở sanh đó. Tu duyên thức học là phải để ý về cái biến, cái y tha khởi tự tánh. Có nghĩa là mình phải nắm rõ vạn pháp là y tha duyên nhi sanh khởi. Từ cái chỗ mà thấy được cái tính chất y tha duyên nhi sanh khởi á, hình như nó lỏng ở dưới này chẳng phải sao. Thấy được cái tính chất mà y tha duyên nhi sanh khởi mà, thì các vị mới thấy, mới tư duy cái tính chất là vạn pháp giai không của sự vật hiện tượng. Nó dưới này đó, cho nên là học duy thức, tu duy thức là phải để ý ba cái tánh đó, phải dựa vào cái tánh y tha của vạn pháp. Tức là nói cách khác là phải thấy cho rõ, nhận thức cho kỹ về vạn pháp là duyên sanh, cho nên nó không có cái tự ngã, độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập tự chủ, độc lập tự tại gì hết. Ở đây chỗ đó. Do vậy cho nên các vị sẽ không có đau khổ. Các vị sẽ không có muốn để một cái gì lưu lại nghìn đời, khỏi cần lo việc đó. Các vị khỏi lo cái quá khứ để phục chế những cái gì đó, khỏi cần. Bởi vì các vị đã biết rõ cái tính chất y tha duyên sanh khởi của vũ trụ vạn hữu rồi mà. Thế thì phục chế cái khác để làm gì? Mỗi đời, mỗi thời đại nó có một cái văn minh, cái hiện đại, một cái cách quý báu riêng tư của giai đoạn đó, của lịch sử giai đoạn đó. Cho nên không đau khổ vì tiếc nuối quá khứ, không đau khổ vì triển vọng mình để lại cái gì cho tương lai. Và hiện tại nhìn cho rõ đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là nguyên nhân của an lạc mà sống. đâu là sống phù hợp với chân lý, đâu là sống trái ngược với chân lý. Sống trái ngược chân lý là khổ lắm. Do vậy cho nên tu về duy thức là phải xác định và nhận xét rõ về cái tánh thứ hai là cái tánh y tà khởi. Còn cái tánh thứ ba là cái tánh viên thành đó, đừng có mong cầu, ai mong cầu là sai. Các vị mong cầu cái tánh viên thành thật thì các vị cũng cầu cái tánh niết bàn. Mà cái tánh niết bàn các vị cầu không có thì cái tánh viên thành thật các vị cầu cũng không có như vậy. Cái tánh đó không có đâu. Mà viên thành thật ư bỉ là thường viễn ly tiền tánh. Cái tánh viên thành thật đây tức là nó thành thực, nó viên mãn. Nó không có cái sai trái, nó không có cái hư vọng. Cái tánh đó từ đâu mà có? Thường viễn ly tiền tánh là do xa lìa cái tánh biến kế, biến kế chấp. Đừng hiểu sai lầm về giảng pháp. Rồi phải nhận thức và thấy cho rõ cái đích thực của giảng pháp là y tha. Đó là các vị đã nhận thức chân lý, thấy được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là các vị có an lạc. Các vị sẽ không bị khổ gì quá khứ, không bị khổ trần trọng về tương lai. Vì các vị thấy rõ tính chất y tha duyên di sinh khởi của giảng pháp. Đó là cái chỗ, cái điểm tựa để mà học duy thức, để gọi là duy thức hành là phải dựa vào những cái điểm đó. Đó, nó từng điểm quan trọng đó. Thế thì bây giờ đây nè, trở lại vấn đề cái bài học của mình đó bạn. Đó là tôi nói giới thiệu cái điểm tựa để mà mình nắm mình tu đó, để mà gọi là hành đó. Thế thì bây giờ mình hành đây. Gửi tâm tu như đức cầu đủ như đức tánh hay, hai thủ ngủ im liềm chưa diệt trừ chinh phục. Từ khi chưa biết tu gì hết cho tới khi mà học duy thức, nghe duy thức, học duy thức, rồi muốn tu duy thức, thế thì tu cái gì đây? Tu là muốn cầu, cầu mong muốn mình an trụ ở nơi cái viên thành thật tánh của duy thức. Để ý là mỗi một cái kinh nghiệm đó, người ta có đưa ra một cái từ mà để cho mình nương tựa cái lấy chỗ đó và lấy cái đó mà làm cái chỗ dựa. Tôi nói ví dụ như là kinh Pháp Hoa thì ta đào tạo cho mình về cái nhận thức, ta giới thiệu cho mình về cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mình, để mà mình tu tập rồi mình quay về chỗ đó, mình làm cái điểm tựa, mình trở về cái đó, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thế thì cái Pháp Hoa là phải soi rọi để cho thấy được cái Phật chất, cái tri kiến Phật của mình vốn có, để mà mình trở về đó. Kinh Thủ Lăng Nghiêm người ta giới thiệu cho mình á, anh đọc Thiên Kinh Thiên Ngôn Vạn Ngữ, nhưng mà anh phải nắm cho được rằng là anh phải có cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú, để anh lấy chỗ đó làm điểm tựa anh quay về cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh. Còn như kinh Viên Giác thì là anh phải hướng về cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là cái vốn có của anh. Còn ví dụ như duy thức này là cái viên thành Phật tánh. Nãy chí gì cả thức cầu trụ duy thức tánh, từ khi chưa biết gì hết về duy thức cho đến là khi học hiểu biết, muốn tu tập về duy thức. Nhưng mà bây giờ đây là hai cái món thủ nó còn triền miên, nó còn ngủ nghỉ trong con người của mình, chưa diệt trừ nó được. Thế thì người nào mà hai cái món thủ mà nó còn chưa diệt trừ được, mà nó chỉ là bị miên phục, bị miên phục giống như là những con rắn độc mà mình cho nó cái thuốc mê, có thuốc sông mà nó mê nó nằm đó thôi. Rồi mình muốn là lấy độc nó hay là mình làm gì nó đó thì mình làm, mình tiếp xúc cho nó hay gì đó, mình trị bệnh cho nó hay gì đó thì mình làm gì đó, mình làm nó nằm đó, đó là nó nằm mê đó thôi, là tại vì mình cho nó cái sông thuốc mê, chứ mà nó chưa chết đâu. Lúc nào đó nó qua cái cơn thuốc mê đó rồi là nó hoạt động trở lại, là nó có thể nó cắn nó mổ mình chết được đó. Thế thì trên cái bước đường mà mình tu, mà muốn tu duy thức đó mà, muốn thành tựu được cái viên thành thật tánh của duy thức, nghĩa là an lành thanh tịnh trong sáng, không có sai lầm nữa đó mà. Lý tưởng của mình là vậy, mình muốn tu vậy. Nhưng mà cái địa vị tối lương này nó còn hai cái món thủ, nó mới có nằm mẹp đó thôi. Đây mình lấy cái thước này để mình đo mình tu đó nha. Mà hai món thủ đó là hôm giờ ta học nhiều lần rồi. Năng thủ, sở thủ. Năng thủ là cái chấp ngã bên con người, nó phát xuất từ cái lục căn của con người mà sinh ra cái chấp ngã, rồi nó trở lại nó chấp cái bản ngã bên con người. Còn cái sở thủ là cái đối tượng vạn pháp, nó cũng phát xuất từ cái nhận thức mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe ngửi nếm xúc biết, thấy vạn pháp rồi lại khởi cái ý niệm chấp vạn pháp. Thế thì chấp ngã bên con người và chấp ngã bên vạn pháp. Chấp ngã bên con người thì gọi là năng thủ, chấp ngã bên vạn pháp thì gọi là sở thủ. Mà chấp ngã bên con người cũng vừa năng thủ mà vừa sở thủ. Bên vạn pháp cũng vậy. Năng thủ tức là quan niệm chấp, ý niệm chấp. Sở thủ là cái đối tượng chấp. Ví dụ như bản thân mình là mình ý niệm mình chấp về cái thân của mình đây nè, là bền chắc, là mình mong mỏi cho nó, hy vọng cho nó tồn tại, nó trường cửu, cho nó sung sướng, cho nó lâu dài, cho nó bất diệt. Thế thì cái thân mình là cái đối tượng sở chấp, mà ý niệm của mình là năng chấp, tức là năng thủ. Thì bên con người mình cũng là năng thủ và sở thủ, mà nhìn ra sự vật cũng phát xuất từ cái nhận thức của thấy nghe ngửi nếm xúc biết, rồi lấy sự vật làm cái đối tượng sở chấp. Do vậy mà bên con người cũng là một cái đối tượng để chấp, dành vật cũng là đối tượng để chấp. Chấp rằng trường tồn vĩnh cửu là chân thật. Do cái chỗ đó mà cái sự tu tập của mình chỉ là địa vị tư lương thôi, mà năng thủ sở thủ nó còn. Như vậy có nghĩa là mình chưa có đi tới đâu cả. Mình chuẩn bị hành lý, chuẩn bị phương tiện, phát khởi ý muốn đi, nhưng mà kỳ thật mình chưa đi được gì hết. Nếu trên đường tu duy thức, cầu trụ duy thức mà năng thủ sở thủ nó còn tiềm tàng miên phục ở trong người của chúng ta, thì chúng ta mới là địa vị tư lương thôi đó. Cho nên cái này tôi nói cái này là đại chúng để ý nè. Các vị đừng có đi hỏi bói toán, hỏi thần linh ở đâu ngoài mắt công lắm. Cái câu này là câu của Khổng Tử nói: hành tàn hư thật, tự gia tri, mà quả phúc nhân do cánh vấn thùy. Cái đời sống của mình hàng ngày, cái việc làm của mình hàng ngày đó, nó thiện hay nó ác, nó hư hay nó thật, nó thanh tịnh hay nó nhiễm ô, tự mình kiểm tra rồi mình biết. Dựa vào cái thanh tịnh nhiễm ô thiện hay ác đó mà mình sẽ nhận lấy cái quả, là quả hay là phước, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, hạnh phúc hay là khổ đau, đều là do mình hết. Chứ đừng có hỏi ai, đừng có hỏi thầy bói gì hết trơn. Trời, quả phúc nhân do cánh dính thùy. Cái việc tu hành này nè, các vị mà tự nghiệm đi, các vị đừng có sợ, đừng có dối lòng mình, là mình kiểm tra mình được hết à. Kiểm tra mình được hết à. Mình tu có tiếng không? Mình kiểm tra được hết. Có kết quả gì không? Có tiếng đắc gì không? Có thành tựu gì không? Đừng dối lòng, tự kiểm tra được hết. Tâm sở ác mình biết rồi, tâm sở thiện mình biết rồi, kiến hoặc mình biết rồi, tư hoặc mình biết rồi, biến cái sở chấp mình biết rồi, y tha khởi mình biết rồi, viên tình tật mình biết rồi. Thế thì bây giờ là cái chứng đó, mà lấy đó làm cái chứng để mà tu tập. Rồi tự mình kiểm tra mình có chứng hay không. Còn nếu như mình thấy mình mà kiến tư hoặc mà còn, năng thủ sở thủ mà đã còn, thì đừng có dối lòng, đừng có đòi hỏi, nói ờ tôi nằm trên bao, tôi thấy ông Phật này, ngày qua hôm kia, giang thù vô hiện nọ tới, so đầu, rước tôi, này kia nọ. Đừng có nói cái đó là mình nói gạt ai cho được. Mình nói gạt ai thì là người ta không biết, người ta nghe, chứ mình gạt sao nổi lương tâm mình. Cho nên mình kiểm tra được hết. Thế là mình năng thủ sở thủ mà còn thì đó là điều bị tư lương mà chưa được gì, chưa được an lành gì trọn cả. Cho nên cái quan trọng mà tôi muốn nói với đại chúng là vấn đề là chân lý vô ngã là phải học hết sức kỹ. Từ vô ngã cho nên mới sinh ra vô thường, từ vô ngã vô thường cho nên mới có khổ, có bất tịnh. Nếu mình tu thiệt là phải vậy đó. Đây. Bây giờ ta học một cái địa vị thứ hai nè. Cái địa vị thứ nhất là hai món thủ nó còn tiềm phục ở trong tâm ta, gọi là địa vị tư lương. Địa vị thứ hai á, cái địa vị tư lương á, nếu mà như thế nào người ta phân là kỹ đó mà, nó có 30 cái địa vị ở trong đó, tức là từ 1 tới 10, tức là trình độ cao thấp đó mà. Ta lấy từ 1 tới 10 ta làm một cái chuẩn gọi là địa vị tam tư lương, là từ 1 tới 10 là cái chuẩn gọi là thập trụ. Rồi từ 1 tới 10 một cái chuẩn nữa, trình độ cao thấp đó, ta gọi là thập hạnh. Rồi từ 1 tới 10 một cái chuẩn nữa là gọi là thập hồi hướng. Địa vị tư lương nó có 30 cái quả vị đó. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì cái này học Kinh Lăng Nghiêm thì ta biết rõ hơn. Mà ở sau này hình như có ở sau này có. Bây giờ tới địa vị thứ hai là địa vị gia hành. Nãy chứ gì khi thích cầu trụ di thích tánh, ư gì thủ tùy miên, du di năng phục diệt. Đó là địa vị tự lương. Địa vị gia hành là hiện tiền lập hiểu vật, vị thị di thức tánh, dĩ hữu sở đắc có, phi thật trụ di thức. Hiện tiền lập hiểu vật có nghĩa là được một phần ít nhẹ nhàng, tức là trên bước đường tu mình được có cõi mở, được một phần ít nhẹ nhàng, rồi mình cho đó là mình chứng. Hiện tiền là thiên vật dị thị di thức tánh. Mình được một phần ít nhẹ nhàng cho là chứng được di thức. Cho là chứng được di thức. Vì còn thấy có được, chưa thực trụ di thức. Vì hữu sở đắc có, phi thực trụ di thức. hiện tiền lập thiện vật, nhị địa duy thức tánh. Trên đường tu tập mình được nhẹ nhàng, mình được cởi mở, có sống được từng phần chân lý trong cuộc sống. Mình cho đó là mình sống đúng với cái thực tánh của duy thức rồi, mình mừng đó mà. Cho nên cái mừng này tôi nói đại chúng để ý nha. Ai tu mà được kết quả thì cũng mừng, điều đó không có gì đáng trách người ta hết. Nhưng mà cái mừng của cái người học đạo á, người ta mừng mà mừng rất là sáng suốt, rất là bình tĩnh. Thí dụ như con đường đó, cái đất thang nó 10 đất, mà ta đi được 3 đất, người ta biết là ta đi được 3 đất, người ta có mừng chứ. Của 10 đất thang người ta có mừng, người ta có quyền mừng chứ. Nhưng mà cái mừng của người học đạo mà biết học đạo là phải hết sức bình tĩnh, rằng là mình mừng là mình mừng rằng mình đi được 4 đất mà còn tới 6 đất nữa cơ. Hoặc là mình đi được có 3 đất à, nó còn tới hơn là nó là 3/4 nữa mà mình chưa được. Phải thấy cho rõ như vậy thì cái mừng đó không có sao. Cái mừng đó để mà mình đi được 3 đất thì mình mừng, để rồi mình phấn đấu mình bước lên đất nữa. Hoặc mình phấn đấu mình bước lên đất nữa, mà phấn đấu tới đâu là biết tới đó, chứ không có hàm hồ. Bởi vì hành tàn hư thật tự giá trí mà. Cái chuyện mình làm hàng ngày mình biết chứ. Mình kiểm tra nè, ý nè, khẩu nè, thân nè, thân khẩu ý của mình, mình kiểm tra mình biết hết rồi. Cho nên không có dối ai được hết rồi. Dối là người ta lừa đảo, người ta lừa đảo, người ta gạt gẫm ai đó thì người ta dối. Chứ còn mình tu cho mình kiểm tra mình từng mức một, không có dối ai được hết. Mà bây giờ đại chúng nghĩa là làm sao mà các vị tu mà các vị nghe là nhẹ nhàng hả? Nhẹ nhàng về cái tình cảm phải tập nhẹ nhàng, phải nhẹ nhàng cởi mở về cái tình cảm cho nó nhẹ đi. Chứ mà tôi nói cái này là nó hơi đụng đó. Các vị phải khắc phục cái tư tưởng mà một tượng má bầm hơn một đầm nước lã. Không có hơn đầm nước lã được đâu. Một giọt máu đào không bằng một ao nước lã. Nói vậy không trúng đâu. Ao nước lã phải quý hơn giọt máu đào. Chứ mà cái tầm ngữ á, cái ca dao cái tục ngữ gì đó, mà nếu mình còn cái tư tưởng đó là mình tu tầm thường lắm, không có được. Cho nên là tôi nghe bác Hồ mà tôi muốn khóc á. Làm nên sự nghiệp lớn vậy đó mà gặp người chị có nửa giờ đồng hồ, anh chị gặp nói việc được nửa giờ đồng hồ. Vì đại sự nhiều chuyện quá thôi, anh lo, chị lo, để có dịp nào sẽ nói nhiều hơn, mà bây giờ thì chưa nói được nhiều, gặp nhau ngắn ngủi. Cho nên những cái người mà có cái khí tượng của hiền thánh, của quân tử, của trượng phu, lo việc chung là phải không được sử dụng cái câu mà một giọt máu đào hơn ao nước lã, hay là một tôm máu bầm hơn đầm nước lã, không được. Tưởng bó bầm chỉ làm đau khổ thôi, không hơn được đầm nước lã đâu. Cho nên tôi nói như vậy có nghĩa là thành thật tôi nói, chứ không phải là tôi nói ai hết á. Nếu mà các vị mà không nhẹ được cái tình cảm tầm thường đó là các vị tu hành không có kết quả, không lên, không tiến lên được đâu. Đức Phật thương tất cả mà không thương ai hết, cho nên mới thành Như Lai Thế Tôn được chứ. Chứ nếu mà Đức Phật thương tất cả mà được thương ai cũng thương hết trơn á, thế thì bây giờ chúng ta mà còn mấy ngàn năm nay vẫn còn đây, trời ơi, vậy thì chẳng lẽ mỗi đêm ông mỗi khóc à? Ông thương quá, trời ơi, mấy đứa đệ tử tôi giờ tôi đau khổ tràn ngập hết trơn, vậy thì tôi làm sao tôi cứu nó đây? Thì tôi đem bồ đề niết bàn đâu, tôi đem tôi cho nó có đủ hết trơn đây, mà giờ nó đang đau khổ quá. Thế thì ông làm sao ông thành Thế Tôn được? Cho nên cái tình thương của một người mà đệ tử Phật chân chánh là thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên là nếu mà thật sự mà nếu có những đứa con hư thì cứ để cho nó hư không sao hết. Còn có những cái đứa con mà cái số nó ngắn hơn mình thì nó chết thì cũng cần chôn chôn, cần thiêu thiêu. Tại nó chết rồi phải chôn vậy thôi chứ cũng không có gì. Con ơi, sao con đi trước ba để cho xe khóc băng như vậy nè con ơi. Không có vụ đó. Tôi nói bây giờ cái điều đó là thật sự là Phật Thích Ca có rồi đó. Lào la nhầm cái bàn trước Phật mà không có cái từ mà cha tre không băng. Không có. Còn thiện tinh thì kêu là quậy Phật vô cùng vô tận mà không hề có. Nói là Phật nói thiện tinh là nó sống trong cái kiếp sống địa ngục, nó đọa địa ngục đó. Nó là nhất chuyển đề. Cái sinh đề là cái người hoàn toàn không có đức tin về chánh pháp. Cho nên nó khổ triền miên trong địa ngục, nó đọa địa ngục. Để tới Phật nói chứ vậy sao Đức Thế Tôn cho thiện tinh là xuất gia đi theo Phật? Ông nói ta cho là tại vì là ta muốn giữ nó bên ta, để đặng nó khỏi là lãnh cái địa vị vua chúa ở nhà kia, là quan quyền ở nhà kia, nó hành hạ nó đau khổ nhiều người lắm. Cho nên ta giữ nó theo là cốt là để chặn đứng bất cái tội lỗi của nó gây ra. Chứ nó quậy Phật kia gớm lắm. Mà Phật không có đau khổ gì vậy. Tại nó vậy, cứ để nó vậy làm sao. Phải nhớ cái gương đó. Còn hư cứ diệt, để cho nó làm theo nó. Chứ giải nó không được là sao vậy. Giải nó không được rồi mình theo nó, mình chết thì theo nó à. Chuyện vô lý không có. Nó sống sai với chân lý là tự nó cảm lấy cái quả khổ của nó. Nó sống sai với luật pháp của xã hội đề ra. Mà cả gia đình mình giáo dục nó không được, phải tự để cho nó chịu thôi. Phải học cái như vậy được. Đây là cái đường, cái sự sống của mình đó mà. Từ từ cái nó nhẹ ra. Đó là tôi nghiên cứu kinh điển, là tôi kinh nghiệm huấn luyện bản thân, cũng như tôi mong rằng là đại chúng để ý cái chỗ đó để mà mở được cái đau khổ, chứ không mình đau khổ triền miên. Mà nó khéo mình đau khổ triền miên không bao giờ mình ra khỏi. Lao ngục có ngày ra khỏi, chứ còn cái thứ mà thân bằng quyến thuộc vợ con chồng con này không có ngày ra khỏi. Lao ngục hữu tán xuất chi kỳ, mà thê tử vô diễm ly chi niệm. Tù tội ngục tù có ngày ra, bản án ra, chứ còn cái thứ mà chồng con vợ cháu ngoại cháu nội không có ngày ra khỏi. Thành ra mình tu, mình có phương pháp tu, có kết quả chứ không phải là không có. Nhưng mà phải đòi hỏi cái sức phấn đấu của tự mình.